Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chủ đề của Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ Bảy thường niên B hôm nay có thể tóm gọn trong câu: Chính ta đây, chính vì ta mà ta xóa bỏ sự gian ác của ngươi và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa. Câu nói được trích từ sách tiên tri Isaiah được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Sách tiên tri Isaiah có 66 chương. 39 chương đầu gắn liền với đời sống của vị tiên tri, cũng như ghi lại những sự việc xảy ra vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Nhưng kể từ chương 40, người ta không còn nghe nói đến tác giả nữa. Và thay vì nói đến những sự việc xảy ra vào thế kỷ thứ 8, những chương sách này lại gửi lên những biến cố của thế kỷ thứ 6, và đặc biệt nhắc đến thời kỳ dân Do Thái bị lưu đày bên Babylon. Do đó, ngày nay người ta có khuynh hướng chia sách Isaiah thành ba quyển với ba tác giả khác nhau. Đoạn sách được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất, được trích từ quyển thứ hai, xoay quanh những biến cố xảy ra vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, tức trước sau thời lưu đày ít nhiều. Đoạn sách phản ảnh tâm trạng của dân chúng trong thời kỳ lưu đày. Nhiều người cho rằng Thiên Chúa không còn nhớ đến dân Ngài nữa. Dân vẫn một lòng trung thành với Ngài, nhưng Ngài lại bỏ rơi họ, khiến họ phải lưu đày nơi đất khách quê người. Chính lúc đó mà vị tiên tri xuất hiện. Ông kêu mời dân chúng nhìn lại những biến cố lịch sử để nhận ra bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Ngài là chủ tể của lịch sử, Ngài xếp đặt lịch sử của cả thế giới, chứ không riêng gì lịch sử dân Do Thái. Ngài dùng cả lương lẫn giáo để thi hành kế hoạch chung của Ngài, và nhất là từ những thất bại, đổ vỡ của con người, Ngài luôn làm ra một tương lai tốt đẹp hơn cho con người. Ngài không bao giờ bỏ cuộc hay bó tay trước tội lỗi của con người, chính vì vậy mà Ngài không ngừng tha thứ cho con người. Đây là sứ điệp mà chúng ta có thể nghe từ sách tiên tri Isaiah, đoạn 43, từ câu 18 đến câu 19, từ câu 21 đến câu 22, và từ câu 24 đến câu 25. Người phán như sau: Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về việc thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải! Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Ta sẽ gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng gợi khen ta. Vậy mà, hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng kêu cầu ta, phải, hỡi Israel, ta đã chán ngươi rồi. Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dân ta, cũng không dâng mỡ béo cho ta được thỏa dạ no lòng. ngươi lại còn làm cho ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi, làm cho ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.
Khi bao trong gai ngập lối con đi, cho đôi tay con ôm đi lấy Chúa lòng chẳng lo gì.
Giáo đoàn tại Corinto là một giáo đoàn được Thánh Phaolô dành cho nhiều ưu ái nhất. Thánh nhân đã hy sinh nhiều năm tháng cho giáo đoàn này, nhưng ngài vừa ra đi thì có nhiều tông đồ giả đến quấy phá. Thánh nhân đã phải viết thư để dạy dỗ, nhưng thấy không ổn, ngài lại đích thân trở lại thăm giáo đoàn. Trước khi ra đi, thánh nhân hứa sẽ trở lại với họ, nhưng do nhiều yếu tố không làm chủ được, Thánh Phaolô đã không trở lại. Các tín hữu bắt đầu trách móc ngài không giữ lời hứa, ngài đành viết thư giải thích. Thư này hiện nay đã mốc, nhưng đã có tác động tốt trên giáo đoàn. Cảm kích trước tấm lòng của giáo đoàn, Thánh Phaolô lại viết lá thư mà hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe một trích đoạn. Trong đoạn thư hôm nay, thánh nhân nhắc lại những lời trách móc của các tín hữu Corinto, nhưng thay vì biện minh cho việc mình không trở lại, thánh nhân nói đến sự thủy chung của Thiên Chúa. Thiên Chúa, đấng thủy chung và hay tha thứ, được tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc thứ nhất, cũng được Thánh Phaolô rao giảng như đấng luôn trung thành với lời hứa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe niềm xác tín của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1, từ câu 18 đến câu 22. Xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi. Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa có lại vừa không. Vì Đức Kitô Giêsu, con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi là Silvano, Timôthê và tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa là có vừa là không, nhưng nơi người chỉ toàn là có. Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là có nơi người. Vì thế, cũng nhờ người mà chúng ta hô lên Amen để tôn vinh Thiên Chúa. Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô đã sức dầu cho chúng ta. Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tín trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên Người con ân nâu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Một Thiên Chúa thủy chung và tha thứ, được tiên tri Isaiah loan báo, đã được Chúa Giêsu mặc khải qua việc Ngài tha thứ tội lỗi cho người bất toại. Thật vậy, lời Chúa trong tiên tri Isaiah ta đã xóa bỏ sự gian ác của ngươi và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa, đã được lặp lại trong câu nói của Chúa Giêsu với người bất tội: hỡi con, tội lỗi của con đã được tha. Bí ẩn về đấng thiên sai chạy xuyên suốt tin mừng theo thánh Marco đã được vén mở, trong khi dân chúng và nhất là các biệt phái chờ đợi một đấng thiên sai uy dũng, thì Chúa Giêsu lại xuất hiện dưới một dung mạo hoàn toàn khác. Ngài chọn con đường của tha thứ và đặt sự tha thứ lên ưu tiên hàng đầu trong sứ mệnh của Ngài. Gương mặt đích thực của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho nhân loại là gương mặt của một người cha, đấng chỉ giận trong giây lát nhưng lại yêu thương suốt cả đời, như Thánh Vịnh thứ 30 ca ngợi. Đó là gương mặt của Thiên Chúa mà chúng ta cần khám phá trong bài tường thuật về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bất tội, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-âm, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứ không hết. Ngài giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy người kinh sư đang ngồi đó, họ thầm nghĩ trong bụng rằng: sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: sao bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: con đã được tha tội rồi; hai là bảo: đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà về nhà. Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Sự thành công nằm trong việc giao ban, tác giả Wesley Harris, đại diện của tổ chức bác ái tin mừng đạo binh cứu rỗi tại Úc Đại Lợi, có kể lại câu chuyện của một mục sư da đen tên là Bill Lup như sau. Một buổi tối nọ, vị mục sư bị một nhóm 8 người bịt mặt thuộc tổ chức Ku Klux Klan bắt đi. Ku Klux Klan là một tổ chức kỳ thị chủng tộc nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Nhóm này trói vị mục sư vào một gốc cây và dùng roi sắt đánh vào người ông. Cuối cùng, để nhạo báng ông, họ bắt ông phải cầu nguyện, và trong cơn đau tột cùng, mục sư Bill Klup đã cầu nguyện như sau: lạy cha, xin cha tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Mục sư đã không cầu nguyện cho bản thân, mà cho kẻ đang hành hạ mình và cho vợ con họ. Lạ lùng thay, họ đã không giết ông, nhưng bỏ đi. 3 năm sau, cũng một buổi tối, mục sư nghe tiếng gõ cửa, một thanh niên da trắng đứng trước mặt ông, trông rất mệt mỏi và tiều tụy. Người thanh niên xin được vào trong nhà. Anh nói: thưa mục sư không biết tôi, nhưng tôi biết mục sư. Tôi là một trong 8 người đã từng hành hạ mục sư cách đây 3 năm. Từ đó, tôi đã trở thành điên loạn và không còn muốn sống nữa. người thanh niên kể ra tên tuổi của 7 người khác và xin vị mục sư gọi báo cho cảnh sát biết. Anh nói rằng anh sẵn sàng ra làm chứng tại tòa bởi vì anh không thể giữ thinh lặng được nữa. Mục sư Bill Club trả lời rằng ông sẽ không gọi cảnh sát. Ông nói với người thanh niên rằng điều mà cả ông và anh đang cần không phải là cảnh sát mà là sự tha thứ. Từ đó, vị mục sư không còn gặp lại người thanh niên nữa, nhưng ông tin rằng anh đã được biến đổi cũng như chính ông. Quả thật, sự tha thứ có sức biến đổi con người. Đây là sứ điệp mà phụng vụ lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ bảy thường niên B hôm nay muốn nhắn gửi đến chúng ta. Thiên Chúa toàn năng là đấng làm chủ lịch sử của con người. Ngài không bao giờ đầu hàng bỏ cuộc trước tội lỗi của con người. Ngài tái tạo lịch sử con người không bằng uy quyền của đấng tạo hóa, mà bằng lòng thương xót và tha thứ của một người cha. Ngài hướng dẫn và điều khiển lịch sử con người bằng những đường lối vượt qua mọi tính toán và ngay cả trong tưởng tượng của con người. Thật chí lý để nói rằng Thiên Chúa viết đường thẳng bằng những đường cong. Đường lối của Thiên Chúa, luận lý của Thiên Chúa, sự công thẳng của Thiên Chúa không nằm trong cách suy nghĩ thông thường của loài người. Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu đã đảo lộn cách suy nghĩ và hành xử của con người. Ngài mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa có cách hành xử hoàn toàn bất ngờ như một mục tử bỏ 99 con chiên lành mạnh để đi tìm chỉ một con chiên lạc. Như người đàn bà đốt đèn để đi tìm chỉ một vài đồng xu mất và sau khi tìm thấy đã mở tiệc ăn mừng, hay như người cha ngày ngày ngóng trông người con hoang đàn trở về. Thiên Chúa toàn năng đã tác tạo con người, nhưng Ngài đã tái tạo con người một cách kỳ diệu hơn nữa bằng lòng tha thứ vô biên của Ngài. Chúa Giê-xu muốn làm nổi bật gương mặt ấy của Thiên Chúa khi thứ tha tội lỗi cho người bất tội. Một Thiên Chúa quyền năng chỉ cần nói một lời, người bất tội đã có thể đứng dậy mà đi. Ngài đã không tức khắc làm như thế. Ngài tha thứ tội lỗi cho anh, chắc chắn, cũng như người đàn bà phạm tội ngoại tình, người bất tội cũng được nghe lời mời gọi thân ái của Chúa Giê-xu, con hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Được thứ tha, tức được tái tạo trong tâm hồn, còn quan trọng hơn cả được chữa lành trong thân xác, và tha thứ là trao ban nhiều hơn bất cứ một sự trao tặng nào, bởi vì tha thứ là trao ban chính mình. Tha thứ là quà tặng cao quý nhất, bởi vì nó có sức biến đổi chính người được tha thứ, và nhất là kẻ tha thứ, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Lịch sử nhân loại sẽ chỉ được tái tạo nhờ sự tha thứ. Quan hệ giữa người với người cũng chỉ tốt đẹp hơn nhờ sự tha thứ. Cuộc sống con người luôn được thăng hoa nhờ sự tha thứ. Trong trại tập trung Đức Quốc xã ở Ravensbrück, một tù nhân đã ghi lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin hãy nhớ đến không chỉ những người có lòng ngay, mà cả những kẻ có tâm địa xấu nữa. Xin đừng nhớ đến tất cả những đau khổ mà họ gây ra cho chúng con. Nhưng xin hãy nhớ đến những hoa trái mà chúng con đã mang lại nhờ sự đau khổ này. Đó là tình bạn, sự trung thành, tấm lòng khiêm tốn, sự can đảm, tính quảng đại và cao thượng của chúng con. Đó là những hoa trái đã phát sinh từ những nỗi đau khổ này. Khi đến ngày xét xử, xin cho hoa trái của chúng con mang lại ơn tha thứ cho họ.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con. Xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời đi, xây dựng bình an Chúa.
oán ghét hận thù.
Xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nếm người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao chuyện chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con niềm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm mến yêu người hơn được người mến yêu.
Thiên thần chính là khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bản thân. Bởi vì khi biết tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chiều trên là đường sống lại muôn đời.
Xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sơn lòng nan chi,
xin giúp con ra miệng đầy trâu.
Nơi nào có mong tôi mây mù,
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có buồn ba u sầu,
xin giúp con đem lại an vui.
Lạy Chúa, xin dạy con tìm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Khi được nhận lành, chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bản thân. Bởi vì khi biết tha, chính mình sẽ được tha thứ. Cảm lòng chiều trên là được sống lại muôn đời.
Tin đặc biệt từ Vatican. Sáng hôm qua thứ Bảy ngày 21 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm cho Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo sư Đại Chủng Điện Na Trang, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuộc. Xin chúc mừng Đức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và chia vui với giáo phận Ban Mê Thuộc.